乱箭插铁锥，冷热杀棍杀过他。嘿，乱箭插铁锥，冷热杀破边过他。
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: lạy cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh cha vinh hiển, triều đại cha mau đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mấy chị em ngồi. Ở đây anh chị em nghe cái chữ nó hơi kỳ kỳ, đừng có lải nhải nhiều lời. Khi nào thì gọi là lải nhải hả? Khi nào thì ta gọi là lải nhải? Khi nào? Khi nào nói nhiều? Khi say. Tức là lúc mình nói mà mình chẳng biết mình nói cái gì, nói mà chẳng có ý thức rằng mình đang nói cái gì, ta gọi là cứ lải nhải. Thôi, đừng có lải nhải nữa, ngồi im đi. Lải nhải nãy giờ, phải không? Cứ lải nhải mãi. Có nhiều khi chúng ta thấy trong nhà mình có những người thường là mình càng lớn tuổi bao nhiêu thì mình thích nói nhiều với nhiều, phải không? Thường như vậy. Tôi thấy ngày xưa tôi đâu nói nhiều đâu, sao giờ tôi nói nhiều ấy? Tức là càng lớn tuổi bao nhiêu thì cái nhu cầu của chúng ta là muốn cho người khác nghe ta bấy nhiêu, muốn cho người khác để ý đến ta bấy nhiêu. Tại vì lúc mình còn trẻ, còn khỏe, còn đẹp thì người ta đương nhiên là người ta để ý đến mình rồi, phải không nào? Rồi khi mình càng lớn tuổi bao nhiêu, càng lớn tuổi thì ta còn khỏe nữa không? Lúc đó ta yếu. Còn càng lớn tuổi thì ta còn trẻ nữa không? Lúc đó ta già. Dạ thôi. Chưa. Càng lớn tuổi thì ta càng yếu, càng lớn tuổi ta càng già. Càng lớn tuổi ta còn đẹp nữa không? Lúc đó ta xấu. Không còn trẻ, không còn khỏe, không còn đẹp, mà bây giờ là từ từ nó cũng xấu, yếu, già, xấu, yếu đã rồi mới già, rồi mới xấu, phải không ạ? À, thưa anh chị em, đứa bé nó khóc, nó cũng là muốn để cho người ta để ý đến nó. để ý mà coi đang chơi vui vẻ vậy này, nhưng mà tự nhiên thì giật mình thấy không thấy má đâu, nghĩa là má nó không quan tâm đến nó, cái nó khóc khóc má nó phải chạy đến, à má đây má đây, cái là nó nín. Còn người khác lại dỗ nó có nín không?
Không,
không có nín. Thì đôi khi chúng ta cũng thưa anh chị em là đôi khi chúng ta cũng dễ trở thành con nít. Xin lỗi, mình cũng thích được người khác để ý, thích được người khác quan tâm. Không, người ta không quan tâm, không để ý là mình hay giận, giận dỗi hờn là gì? Là mình mong muốn được người ta quan tâm vậy thôi à? Sao ngồi buồn nữa vậy? Phải không? Tự nhiên cái lại hỏi sao ngồi buồn cái à biết rồi, có cha quan tâm ấy, dạ. Cười tươi lên. Cho nên là cái nhu cầu của mỗi người chúng ta, nhu cầu là khao khát được người ta quan tâm, được người ta để ý. Mà muốn cho người ta quan tâm, muốn cho người ta để ý, bây giờ mình không còn trẻ, không còn khỏe, không còn đẹp nữa, thì bây giờ mình phải nói nhiều. Chó nó cũng đang sủa là sao, là vì nó đang mong có ông chủ nó ra. Vì mấy anh chị ra nói cho chó nó có nghe không? Nó càng sủa bạo. Nhưng mà chỉ cần chủ nó ra hoặc là vuốt nó một cái là nó ngồi im, đúng không nào? Chẳng nghĩa bây giờ là ví là chúng ta lại giống chó thì mình bảo là hỗn láo quá không có được. Mà tôi chỉ muốn ý muốn nói là ngay cả con vật nó cũng có cái nhu cầu mong muốn được quan tâm, được để ý, đúng không nào? Đấy, ta đi về chủ mày đi về mà không chào hỏi, xin lỗi, nói mình ra chào hỏi con chó thì kỳ. Tức là con chó nó chào hỏi mình mà mình không vuốt ve, không nói năng gì nó chịu được không? Không, nó quấn quýt, nó gấu quý, nó làm cho bằng được. Khi nào mình phải vuốt nó một cái, à cún nhà khỏe không con, vỗ vỗ nó một cái vào nó mới chịu thôi. Thế thì chúng ta nghe Chúa nói là anh chị em mình đừng lải nhải nhiều lời như dân ngoại. Những người dân ngoại, những người anh chị em mà chưa có tin vào Chúa đó, là những người mà họ muốn được thần linh của họ lắng nghe họ, và họ nghĩ rằng khi mà mình càng nói nhiều lời bao nhiêu thì thần linh càng nghe mình bấy nhiêu và mình càng được nhiều ơn bấy nhiêu. Nói chuyện với thần linh ta nói cái gì hả? Khi mình nói chuyện với đấng vô hình, nói chuyện với thần linh là mình nói cái gì? Có phải là mình nói cái nhu cầu của mình đúng không? Phải không ạ? Có phải là mình muốn nói cái điều mà mình đang khao khát, xin cầu khấn nguyện, xin cầu khấn nguyện, đang mong muốn là thần linh nghe mình, nhưng mà sợ rằng ông đang ngủ gục cho nên phải nói nhiều vào, hay là sợ ông quên phải nói nhiều vào, sợ ông ấy không nghe rõ là phải nói to lên, cho nên gào lên khấn xin nguyện cầu mà phải to lên, phải nhiều lời, mà phải dài dòng, phải lê thê, là vì sợ rằng thần linh không nghe, sợ rằng thần linh không để ý, sợ rằng thần linh quên, sợ rằng thần linh đang là bận tâm cái này mà không có bận tâm về mình. Cho nên nếu mà chúng ta cầu nguyện với Chúa mà mình cũng cứ lải nhải như vậy thì mình có hơn gì dân ngoại không? Có hơn gì không? Không. Vậy mà Chúa mới nói rằng khi cầu nguyện, điều đầu tiên là các con đừng lải nhải nhiều lời như những người dân ngoại. Tại sao? Vì những người dân ngoại ấy, họ nghĩ rằng họ phải nói nhiều để cho thần linh nghe cái lời cầu đó của họ. Giống như là đứa bé ta thấy, nó đến nó xin mình cái gì, thì mình không cho nó cứ lại nhái, má cho con gửi kẹo đi má, cho con gửi kẹo đi má, bố cho con cây kem đi bố, bố cho con cây kem đi bố, nó cứ nói lại nhái mãi, phải không? Riết có khi một nó ăn cái tát, phải không? Một nó ăn cái bạt tay, bị chú hát chơi. Hai là mình vì có khi đang có khách không dám bạt tay nó, thì đành phải móc túi ra đây cầm lấy, đại kia anh ấy sang cắm với bố rồi nó chạy đi chơi, không nó cứ lại nhái hoài. Chúa không muốn chúng ta đến với Chúa như là những người dân ngoại đến với thần linh của họ. Thần linh của họ không hiểu, không thấu, không biết, không nghe, cho nên họ mới cứ phải lải nhải chứ, đúng không ạ? Bên chị em nhìn tôi nói với chị em nửa tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ giữa trưa nắng, thì chị em biết là tôi đang cần cái gì? Hả? Nước thì uống có không? À đây đó thì uống nước cái đã. Thế chị em thấy là khi mình hiểu nhau rồi thì có thể biết được ý của nhau mà không cần nói. Thấy chưa? Mà làm sao mình biết ý của nhau? Nếu mình không có yêu nhau thì mình không quan tâm đến nhau, đúng không? Không yêu nhau, không quan tâm đến nhau thì không được biết được ý của nhau, cũng không biết là người ta cần cái gì. Còn hai người này xin lỗi, có phải là ấy không? Hả? Vợ chồng hả? Đang yêu rồi hay là hả? À, vợ chồng rồi, đây là cái gì? Thằng cu. Rồi thế thì hai người yêu nhau, để ý đến nhau mới biết được nhu cầu của nhau. Đôi khi chị ở nhà chị nấu cơm cho anh ăn, phải không? Thì chị có cần, bây giờ có cần hỏi là anh thích món gì nữa không?
Dạ không.
Bây giờ chị đã biết anh thích món gì chưa?
Tùy lúc.
Tôi nói là bây giờ chị đã biết anh ấy thích món gì chưa? Tôi có hỏi là tùy lúc hay không tùy lúc đâu. Tôi nói là chị biết thì không biết, chứ không phải là tùy lúc hay không tùy lúc. Biết chị có biết là anh ấy thích món gì chưa?
Dạ biết.
Biết chưa?
Dạ.
Anh chị đã sống được bao nhiêu năm với nhau rồi?
Dạ, 2 năm rưỡi.
2 năm rưỡi. 2 năm rưỡi là có thời gian để mình có thể hiểu nhau, yêu nhau, biết nhau, quan tâm đến nhau thì mới thấy được là nhu cầu của nhau. Anh có biết là chị thích cái gì không?
Dạ biết. Dạ.
Thích gì kể nghe.
Dạ. Đầu tiên là phụ nữ thường thường hay thích tiền đó chị.
Vợ anh có thích không?
Dạ chắc rất thích rồi chứ.
Rồi. Cái gì nữa?
Dạ thích được.
Kìa. Sao nhắc anh ta? Anh không phải nhắc, anh ta có biết hay không biết chứ đâu cần phải nhắc. Nếu mà nhắc thì có cần, anh lành đã biết chưa? Chưa, chưa thuộc bài. Chưa thuộc bài, còn đánh thuộc bài rồi mà. Rồi, trả bài tiếp, rồi những cái gì nữa, kể nghe.
Dạ, thích đi mua sắm, rồi may mặc rồi đó chà. Rồi từng phụ nữ thích làm điệu đó, làm đẹp đó chà. Rồi thích được đi ăn uống, rồi thích được chăm sóc nhiều hơn. Còn có nhiều cái.
Biết phụ nữ ghét cái gì không?
Ghét người đông, thứ nhất là nói nhiều, thứ hai là hay đi nhậu. Và đặc biệt là cứ tới tháng hoặc là tới tháng mà chưa có đưa tiền thì lằn nhằn suốt.
Rồi, cho trọng ở đây thưa anh chị em. Thì chúng ta thấy là khi mình sống chung với nhau, mình quen nhau, mình hiểu nhau, mình biết nhau. Mà bây giờ thí dụ chị em thấy là tôi đang giảng như vậy này, mà bỗng có tiếng điện thoại đó nó reng, thì anh chị em biết tôi muốn gì không? Muốn biết tôi muốn làm gì không? Hả?
Chắc muốn tắt đi chà.
Vâng, vậy thì ai có phải tắt đi thì dùng đấy, đâu cần nói nữa, thấy chưa? Đâu cần phải nhắc là xin vào nhà thờ xin tắt điện thoại, hay là lúc giảng xin tắt điện thoại. Tại vì khi mình không quan tâm, không quan tâm đến người khác thì mình không thấy được nhu cầu của người khác. Mà lúc nào thì mới quan tâm đến người khác? Mình phải yêu ai thì mới quan tâm đến người ấy. Anh có để ý cô này không?
Dạ có chứ.
Đẹp không?
Dạ cũng đẹp, rất đẹp. Hả? Đẹp.
Hôm này bạo nhỉ, hồi gần vợ và giáo xem người khác đẹp.
Nếu mình nói xấu thì là mình không thật lòng chứ.
Tôi đọc vào tay nữa thay thế cho em. Thì ta thấy là khi mình để ý đến ai thì mình đoán biết được cái ý của người ta như thế nào. Mà làm sao mình để ý đến người khác nếu mình không thương, không quý, không mến người ta? Thấy không ạ? Nếu mà ta không thương, ta không quý, không mến, ta chả để ý làm cái gì. Nãy giờ anh có để ý đến cái bà ngồi trong góc kia không? Nãy giờ chị có để ý đến cái ông đứng ngoài ngõ kia không? Mình không quen, không biết, ta để ý làm cái gì? Để ý rách việc ra, phải không? Phải không? Để ý là về tối đây là ăn không ngon, ngủ không yên đấy. Thì ta mới thấy được là khi mà mình là con cái của Chúa thì mình tập một cái thói quen, đó là gì? Là mình biết quan tâm đến nhau, biết để ý đến nhau, biết để ý đến nhu cầu của nhau. Đúng không ạ? Thì khi mình xác tín rằng Thiên Chúa của chúng ta, Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, các con đừng phải nói lại nhải nhiều lời như dân ngoại, vì cha các con biết rõ các con cần cái gì trước khi các con mở miệng mà kêu cầu. Chúa là cha biết rõ mỗi người chúng ta cần cái gì trước khi ta mở miệng kêu cầu. Cũng giống như là anh chị có đứa cháu, cháu được mấy tuổi? Cháu mấy tuổi? Tuổi rưỡi. Thì nó nói được chưa?
Dạ cũng được rồi cha, nhưng mà nó còn nói ít lắm cha.
Nó ít lắm. Nhưng mà khi mà nó khóc thì chị có biết nó cần gì không?
Dạ biết.
Cần gì?
Cần đi chơi.
Gì nữa? Là
cần ăn. Cần ngủ.
Thì khi mà nó khóc mà chị biết là nó đói thì chị cho cái gì?
Cho ăn cháo.
Mà nó chưa ăn cháo được thì chị cho cái gì?
Cho uống sữa.
Tôi thấy không ạ? Người làm cha, làm mẹ đâu cần phải con nó đã nói cái gì đâu, mà đã biết nó cần cái gì rồi. Nó khóc lúc này thì chị biết là nó cần sữa. Nó khóc lúc khác cũng khóc, nhưng mà chị biết là lúc này nó không cần sữa, nó cần cái gì? Nó cần đi chơi, phải không? Cũng như lúc khác nữa nó khóc, mà bây giờ không phải là nó đi chơi, không phải là nó muốn uống sữa, mà bây giờ lúc này nó khóc là muốn cái gì? Muốn ngủ. Chị thấy không? Khi mà chị yêu thương con của chị thì chị mới biết được nó cần cái gì. Mà trước khi nó mở miệng xin thì chị đã biết nó cần cái gì rồi. Nó đã nói được, anh vừa mới nói với tôi là một tuổi rưỡi chưa nói được, vậy mà mình biết nó cần cái gì mà, đúng không? Thế thì cha của chúng ta, mình gọi Thiên Chúa là cha, mà lại không tin rằng cha yêu thương mình, mà lại không tin rằng cha biết được cái nhu cầu của mình cần cái gì, mà lại không tin rằng cha yêu thương mình và biết rằng mình đang khổ sở vì cái gì, đang lo lắng vì cái gì, hoặc là đang cần cái gì. Con cần cái gì chú biết không? Biết không? Chú biết không? Cần cái gì? Con cần cái gì nói cho nghe? Hả? Hả?
Chữa bệnh.
Rồi con bị bệnh gì?
Con bị não.
Con bị bệnh não. Rồi bệnh gọi là bệnh, bệnh não đó phải không? Mấy năm rồi?
Dạ cũng 6 năm.
Rồi cũng 6 năm rồi. Bây giờ thì con muốn cái gì cái nói nè.
Con muốn Chúa chữa bệnh cho con thôi.
Thưa anh chị em, có bao nhiêu tuổi?
40 tuổi.
40 tuổi bị mấy năm? 6 năm. Vậy là lúc là 34 tuổi, phải không? 34 tuổi. Thì thưa anh chị em, một người anh em ở trước mặt chúng ta là 34 tuổi mà bị bệnh bại não, bây giờ là di chuyển đi đứng khó khăn. Chú biết không? Chú biết chứ. Chú thấy không? Chú thấy chứ. Chú hiểu không? Chú hiểu chứ. Và mỗi một người anh chị em đến nhà thờ, mình đến mình cầu nguyện với Chúa, thì mình phải xác tín một điều rằng Chúa yêu thương tôi. Phải xác tín điều đó đã. Nếu mà mình không xác tín được rằng Chúa yêu thương mình, Chúa là người cha yêu thương mình, thì mình cầu nguyện vô ích. Mình cầu nguyện vô ích. Và mình xác tín một điều như Chúa nói là trước khi các con cần cái gì, cha các con đã biết rồi. Nhưng mà vì chúng ta là những người con, cho nên Chúa muốn chúng ta đến với Chúa như là những người con đến với cha của mình, chứ không phải là một người tôi tớ đến với một ông chủ, hay là một thần dân đến với một vị vua cao sang xa tít tắp mù xa, mà không biết là người dân đang cần cái gì. Vua ở tít trên cao, vua ở trong lầu son gác tía, ở trong cung điện ngọc ngà. Vua có biết được người dân ở ngoài khổ như thế nào không? Không. Vua có biết được người dân đang cần cái gì không? Không. Lúc nào cũng tiệc tùng linh đình ca nhạc, rồi thì lúc nào cũng được người ta đón tiếp đầy đủ. Nếu mà vua không vi hành, không cởi bỏ cái áo mão cân đai, không rời khỏi ngai vàng, không lìa khỏi cái cung điện ngọc ngà, mà đến với những người dân nghèo ở vùng sâu vùng xa, thì vua không biết được rằng dân đang khổ, đang đói, đang cần cái gì, thưa anh chị em. Chính vì thế mà Chúa của chúng ta, Thiên Chúa Cha, Tin Mừng nói Thiên Chúa Cha yêu thế gian đến nỗi đã sai con một của Ngài xuống trần gian. Con một của Ngài mang tên là Giê-xu. Đức Giê-xu rời bỏ ngai vàng, rời bỏ tất cả cái gì là quyền quý, phận là phận một vị Thiên Chúa, mà Ngài không dành cho mình cái ngai, cái vàng, cái chỗ, cái quyền, cái thế, cái địa vị của con Thiên Chúa. Chút hết tất cả cái vinh quang ấy để hạ cố xuống làm người ở giữa chúng ta, sống như là một người phàm, như là một người dân thường, trong thân phận như là một người tội lỗi. Chỉ trừ một điều duy nhất là Ngài không có tội, duy nhất đó thôi. Còn nghèo, khổ, đau, cực, tủi, tất cả Ngài chịu hết. Vì vậy mà Ngài biết rõ chúng ta cần cái gì, Ngài biết rõ chúng ta đau khổ như thế nào, và Ngài là trung gian duy nhất giữa chúng ta với Thiên Chúa Cha. Ngài chuyển cầu cho chúng ta lên trước tòa Chúa. Ngài đã vâng lời Cha cho đến chết, chết trên cây thập giá. Và vì vậy mà Thiên Chúa Cha đã suy tôn người, trỗi vượt lên trên hết tất cả. Và bây giờ Đức Giê-xu ấy, đứng đầu dầu lòng thương xót ấy, đang ngự bên tòa Đức Chúa Cha để mà chuyển cầu cho chúng ta, để cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, và là đứng trung gian duy nhất nối kết giữa con người tội lỗi với một Thiên Chúa là đứng vô cùng thánh thiện. Và Đức Giê-xu ấy chết sống lại, trao ban Thánh Thần cho chúng ta, và chính nhờ Thánh Thần, nhờ Chúa Thánh Thần, mình mới có thể và mới dám gọi Thiên Chúa là Abba, có nghĩa là Cha ơi. Nếu mà không có Thánh Thần, ta không thể nào mở miệng nói rằng lạy Cha được, không thể nào mở miệng nói rằng Cha ơi được. Mà chúng ta cũng sẽ như là tâm trạng của những người dân ngoại, nhìn Thiên Chúa như là một vị thần cao sang, cao xa, cao quý, xa lắc xa lơ. Chúng ta chỉ biết suy sụp bái lạy trong niềm kính sợ, sợ hãi, run rẩy, không thấy được một cái sự gần gũi, ấm cúng, chan hòa, tình cha với con. Tôi thấy hình ảnh trước mắt tôi rất rõ, hình ảnh người thanh niên đang ẵm bồng với đứa con 1 tuổi rưỡi ngay trước mắt tôi. Hình ảnh của chị, phải đứa con không? Phải con chị không? Cháu mấy tuổi? 2 tuổi rưỡi. Tôi thấy hai hình ảnh ngay trước mắt tôi. Đứa con 2 tuổi rưỡi thì nó biết đi một chút, thì chị cho nó đứng tung tăng mà chị cứ ôm với nó. Còn hình ảnh người chồng đây, anh bao nhiêu tuổi?
Dạ con 34.
34. Anh đang ngắm đứa con 1 tuổi rưỡi nãy giờ. Tôi thấy đó hình ảnh mà Thiên Chúa với con người đó. Thiên Chúa là cha mà con người là con. Đấy, cứ nhìn anh chị em nhìn đi, nhìn đi, nhìn đi, ai chưa có con có cái gì đâu bây giờ nhìn thì con thấy rõ cái hình ảnh một Thiên Chúa đã bồng ẵm con người, mà đứa bé nó chỉ có nín, nó chỉ có vui, chỉ thấy bình an, chỉ thấy bảo đảm, chỉ thấy hạnh phúc khi mà nó được ngồi ở trong lòng của bố nó và bàn tay của bố nó ẵm che chở bồng nó để nó không có bị bất cứ một cái sợ sệt nào cả. Bây giờ thử ông nào ẵm nó coi, nó khóc không? Khóc không? Khóc liền, khóc liền. Chạm con không có cho không? Cho không? Cho không? Cho không? Mắt cứ nhìn nó nhìn như là người xa lạ, trong khi đó bố nó với nó là coi như không có một cái gì là xa lạ cả. Chứ tôi cứ nhìn cái hình ảnh này trước mắt tôi nãy giờ để tôi thấy rằng lạy Chúa, đúng thật Chúa là người cha, người cha quá nhân từ, người cha quá hiền, và Chúa cũng là người mẹ nữa. Thưa anh chị em, chúng ta đừng gán cho Chúa chỉ là người cha, mà Chúa còn là một người mẹ dịu hiền, như là gà mẹ ấp ủ gà con đấy. Thánh Kinh cho chúng ta thấy hình ảnh người mẹ là mẹ là gà mẹ đó, giang cánh ấp ủ gà con của mình. Chúa cũng là một người mẹ dịu hiền như vậy. Cái hình ảnh mà người mẹ đang ẵm đứa con, hình ảnh người cha đang bồng đứa con trước mắt chúng ta đấy, thì chị em hãy nhìn vào đó đi mà thấy được rằng chúng ta là những đứa con trong vòng tay của cha, trong vòng tay của mẹ mình. Chúa chăm sóc ta, Chúa mạnh mẽ, nghị lực, can trường, đầy quyền năng như là một người cha. Nhưng mà Chúa cũng có một tấm lòng mềm, dịu hiền, xót thương chúng ta như là một người mẹ vậy. Anh chị em có thuộc bài mãi mãi Chúa là cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi dưỡng con, biết câu đó không? Hay bạn, mãi mãi Chúa là cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi dưỡng con. Còn cái câu phiên khúc gì đó có ai thuộc gì không? Có ai thuộc không? Nhớ những ngày xa xưa, đoàn đùn đơn tân tàn tàn tân tàn 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 tàn. Chúa nhớ mãi những ngày xưa dân đi trong hoang địa đó, rồi Chúa ban manna, rồi mang ban chim cút, rồi Chúa cho nước để mà nuôi dưỡng dân. Rồi chúng ta lại lập lại điệp khúc mãi mãi Chúa là cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi dưỡng con. Khi chị em mình thông được cái điều đó rồi, cảm được điều đó rồi, thì lúc đó chúng ta mới có thể bắt đầu cầu nguyện bằng chính lời kinh mà Đức Giêsu dạy các môn đệ, cũng như là dạy chúng ta ngày hôm nay cầu nguyện. Chỉ có một lời kinh duy nhất thôi, không có nhiều, duy nhất một lời kinh mà các môn đệ thấy những Gioan dạy môn đệ người khác cầu nguyện, rồi các người kinh sư luật sĩ biệt phái rồi cũng cầu nguyện nhiều kinh rồi đủ thứ hết, họ mới xin thầy dạy chúng con cầu nguyện. Chúa nói khi cầu nguyện các con hãy cầu nguyện như thế này, duy nhất một lời kinh, không nhiều, một lời kinh. Mà để cho đọc được lời kinh ấy, để cho cầu nguyện với lời kinh ấy, thì tôi vừa mới khúc dạo đầu, vừa mới khúc dạo đầu cho anh chị em, là Chúa nói khi cầu nguyện các con đừng có dài dòng lải nhải như người dân ngoại, vì họ nghĩ rằng phải nhiều lời như vậy thì thần linh mới nghe. Còn các con khi cầu nguyện, các con hãy tin rằng trước khi các con cần gì thì cha các con đã biết các con muốn gì, cần gì rồi. Lưu ý là Chúa đáp ứng những cái nhu cầu cần thiết của mình, chứ Chúa không đáp ứng những cái mình muốn. Anh chị em có phân biệt cái mình cần với cái mình muốn không? Có phân biệt cái mình cần và cái mình muốn không? Tiếng Anh muốn là gì? Want. Còn cần là gì? Need. Thì Chúa đáp ứng những cái nhu cầu cần thiết của con người, chứ không thể đáp ứng mọi cái mà ta mong muốn được. Bây giờ Anh có vợ chưa?
Dạ có rồi chị.
Anh có muốn vợ nữa không? Thấy chưa? Tức là mình muốn, không dám nhưng mà muốn. Thế không ạ? Thấy cô gái đẹp khác mình cũng muốn. Tháng anh lãnh lương được bao nhiêu? Tháng có lãnh lương được bao nhiêu?
Con
có đi làm không?
Đi bán hàng.
Bán hàng. Rồi ngày được bao nhiêu?
Ngày
5-600 ngàn á.
Bán
hàng ngày 5-600 ngàn á. À cả vốn cả lời á. Chứ mà nói hôm nay mà bán được 5-600 ngàn, biết bán cái gì, chắc bán hột xoàn quá. Thế thì đủ chưa? Đủ chưa?
Chưa.
Hả?
Chưa.
Vẫn chưa đủ. Trong khi đó nhỏ này ngày nó làm có 50 ngàn à. Mà hỏi nó đủ chưa, nó bảo dạ đủ rồi. Tôi nghĩ là sao? Một người 500 ngàn mà một ngày vẫn chưa đủ, còn một người ngày 50 ngàn đủ chưa? Dạ thưa cha, con đủ rồi. Thế thì mình thấy rõ ràng cô này cô cảm thấy chưa đủ là vì cô ấy còn muốn nhiều thứ, chứ không phải là cô ấy cần những thứ mà cô ấy cần. Nhưng mà cô ấy đang muốn nhiều thứ khác nữa, cho nên cô mới cảm thấy là không đủ. Cảm thấy không đủ. Anh chị em phân biệt cái đủ với lại cái cần không ạ? Tôi ví dụ là tôi cần cái xe để tôi đi làm, phải không? Đó là cái tôi cần hay tôi muốn? Tôi cần một cái xe để tôi đi làm. Khi mà có cái xe rồi, tôi muốn có xe hơi. Các bạn thấy không? Đúng không? Rồi khi mà có xe hơi rồi, tôi lại muốn cái xe hơi sang nhất đời mới. Ai có biết xe đời mới vậy là xe gì không? Hả? Xe gì? Tôi có bao giờ tôi đi xe hơi đâu mà tôi biết. Hả? Có ai biết xe hơi đời mới là xe gì bây giờ không? Audi à? Bao nhiêu tiền? Mấy tỷ à? Ồ, cái đó là cái bạn cần hay cái bạn muốn?
Muốn.
Thì chị Vua, xin Chúa ban cho con một cái Audi 3 tỷ. Chúa lì xì cho con một cái Audi 3 tỷ. Thế thì đó là cái mình muốn. Và điều mà Đức Giáo Hoàng Francisco nói với các tu sĩ, đó là anh chị em ơi, cái mà anh chị em cần đó là một cái xe hơi để đi. Vì bên Âu Châu mà người ta đi là xe hơi chứ không có đi xe Honda như mình. Thế thì tôi biết rằng anh chị em cần một cái xe hơi hoặc là một cái điện thoại để mà giao tiếp với nhau, một cái xe hơi để mà chuyển di chuyển chỗ này chỗ kia. Nhưng mà hãy nhớ rằng mình mua cái xe hơi hoặc là mua những cái dụng cụ, mua điện thoại, mua những cái đó là cái phương tiện vừa đủ mà thôi, phương tiện để đáp ứng cái nhu cầu của mình mà thôi, chứ không phải là mình phải mua cái xe cho thật sang, cái điện thoại cho thật là mắc tiền, hay là những cái phương tiện khác thật là lộng lẫy, thật là deluxe, phải là thứ xịn hàng độc. Thì nếu mà mình chơi toàn hàng độc, chơi toàn thứ xịn, chơi toàn thứ mắc tiền, thì chúng ta không đúng với tinh thần của con cái Chúa, nhất là không đúng với tinh thần của những người linh mục tu sĩ là sống cuộc sống khó nghèo. Không thể chấp nhận được một linh mục, một tu sĩ mà lại đi cái xe Audi mấy tỷ, trong khi đó chung quanh người dân còn quá nghèo, quá khổ, không có cơm ăn, không có áo mặc. Có chấp nhận được như vậy không? Chính vì vậy mà một hồng y ở bên Đức đã bị Đức Giáo Hoàng gọi về và cắt chức, vì đã làm xây một cái biệt thự cả mấy chục triệu đô la. Chúng ta thấy không? Không chấp nhận được. Vì vậy mà anh chị em mình phân biệt cái mình cần và cái mình muốn. Thì khi mình nói với cha những cái mà mình cần, thì Chúa Giêsu cũng nói rằng cha các con biết con cần cái gì trước khi con xin với cha. Đôi khi mình lẫn lộn là cái mình muốn. Giống như tôi ví dụ, anh có vợ rồi, anh muốn người khác, muốn bà khác không? Lòng dạ của mình mà là muốn, muốn hai bà chịu được chưa? chưa. Các bà nói thì cha ta cầu nguyện cho nhà con, nay nhà con 75 rồi mà Jesus anh ấy, ông ấy vẫn còn bà vẫn còn phải đi đánh ghen. vẫn còn ham muốn. Mà thực sự ra thì có một thầy già, tôi hỏi thầy này, bây giờ thầy 80 rồi, bây giờ thầy còn cái ham muốn về xác thịt không? Thầy già nói với tôi, này anh ạ, khi nào mà anh cắt cái gân tôi ra đó mà không còn máu nước chảy ra gì thì mới hết cái đó. Tôi thấy còn nói đùa, này anh ạ, anh nhớ cẩn thận nha, cái quỷ đấy đấy, ông gọi là cái quỷ đấy đấy, cái quỷ đấy chết rồi 5 phút sau nó mới xuất khỏi anh. Nó còn ở lại, nó cám dỗ cái xác chết này, còn giấy giụa gì đâu, còn giấy giụa là nó còn cám dỗ ghê lắm. Thì mình thấy là những cái mà mình ham muốn thì nó vô chừng, ta gọi là túi tham không đáy. Mình muốn một cái nhà, mày đã chịu một cái nhà chưa? Có được cái nhà rồi, thấy nhà người ta nhà lầu, mình có muốn nhà lầu không? Đấy chứ. Mặc dù tôi đến một gia đình có mỗi hai vợ chồng với hai đứa con mà làm cái căn nhà 7 lầu. Tôi nói hai vợ chồng 4 đứa con là mấy người? 4 người. Hai vợ chồng 2 đứa con, 2 con là 4 người. Mà vì cái ở cái nhà 7 tầng và mỗi tầng là 2 phòng là bao nhiêu phòng? 14 phòng. Giờ làm sao mà ở cho hết? Nghĩa hôm nay ngày chẵn này ở phòng này, ngày lẻ ở phòng kia. Thấy không? Rồi leo lên tít ở trên nó làm gì cho nó vất vả, bảo thưa cha, 2 cái tầng ở trên là chúng con để trống chẳng làm gì cả. Mà thế người ta lau chùi cái đó cũng đủ chết rồi. Mà lại cứ thích như vậy, thưa anh chị em. Mặc dù biết rằng là chỉ có 2 vợ chồng và 2 đứa con nó không có sinh thêm được nữa, lớn tuổi rồi. Và cũng biết rằng là 2 đứa con ấy khi mà nó lập gia đình nó cũng không có muốn ở với bố mẹ. Dù gì đi nữa không gì quý hơn độc lập tự do. Thấy không? Nó vẫn thích 2 vợ chồng nó ở một cái nhà dù là nhỏ cũng được, nhưng mà nó muốn ăn cái gì, nó muốn làm cái gì, muốn sắm cái gì nó được tự do. Còn đây ở chung với bố mẹ có được ăn tự do không? Không, cũng phải hỏi bố mẹ thích cái gì, cũng phải biếu xin sự bố mẹ. Đừng có được bây giờ đang đá bóng 9 giờ đọc 50 kênh đi ngủ, 11 giờ có một trận Đức Vĩ chẳng hạn, hấp dẫn quá, giờ sao giờ? Thấy chưa? Cho nên nó cũng ở riêng, mặc dù biết là nó ở riêng, nó sẽ ở riêng thôi. Nó bảo là thưa cha, nhà nhỏ thì nhỏ nhưng mà vợ chồng con ở riêng con vẫn thích, còn ở cái nhà này có 7 lầu đi nữa mà không được tự do nó vẫn không thích. Vậy mà vẫn cứ làm. Làm thì bây giờ ngồi than, trời bây giờ mệt quá trời, bỏ gì mệt. Còn cha cứ phải leo lên leo xuống, nó mệt quá trời ơi. Có phải tự mình làm khổ mình không? Có ai làm khổ mình không? Chú có muốn làm khổ họ như vậy không? Ai làm khổ họ? Họ làm khổ họ, tự mình làm khổ mình bởi cái ham muốn nó của mình. Chú là cha, chú nhìn thấy đứa con này thấy tội nó quá trời ơi, thế nó chạy lên chạy xuống cái lầu, ngày nó lên xuống xuống mệt quá. Khi đó nhà hàng xóm 2 vợ chồng 4 đứa con ở cái nhà cấp 4 ngồi vui vẻ ăn cơm với nhau, cười khành khạch với nhau. Trong khi đó đây thì chạy lên chạy xuống, rồi thì điện thoại, rồi thì đủ thứ hết, ngồi 4 người mà mỗi người phòng, chả ai ngồi nói chuyện với ai, ăn cơm cũng không ăn chung cơm chung được với nhau vì nó lệch giờ, mỗi người nó lệch khác đi. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy được là mình ham muốn nhiều cho nên là mình khổ nhiều. Vậy mà Chúa mới dạy chúng ta là lời kinh lạy cha. Mà nếu chị em mình cầu nguyện với lời kinh lạy cha, với tất cả cái tâm tình của đứa con, mình sẽ thấy nó bình an thực sự. Vì chỉ cần nói được rằng lạy cha, nghe một chữ lạy cha thôi là nước mắt chảy ra rồi. Được gọi Thiên Chúa là cha, thấy được cha yêu thương con như thế nào, thấy được Chúa gần gũi mình như thế nào. Lạy cha, cha ơi, con đây nè cha. Để tôi đọc cho anh chị nghe một cuộc đối thoại giữa một bạn trẻ với Thiên Chúa. Khi bạn ấy đọc kinh lạy cha thì Chúa trả lời bạn ấy như thế nào? Mời chị em chúng ta lắng nghe. Một bạn trẻ cầu nguyện: lạy cha, chúng con ở trên trời. Chúa mới hỏi: con gọi gì vậy? Chúa: đừng có ngắt ngang, con đang cầu nguyện. Nhưng mà con đang gọi đến ta. Con gọi đến ngài. Không, đâu phải vậy. Chúng con luôn cầu nguyện như thế: lạy cha, chúng con ở trên trời. Đó, thêm một lần nữa con gọi lại ta đến. Muốn thưa một chuyện gì? Nào, hãy bắt đầu đi. Đôi khi chúng ta đọc kinh lạy cha như là một cái máy. Mình gọi cha mình đến, lúc cha mình đến, mình cứ vậy mình đọc tiếp. Thấy không? Lạy cha, chúng con ở trên trời. Rõ ràng là mình gọi Chúa đến, mà Chúa bảo: rồi, con thưa chuyện gì đi. Chứ gì con vẫn đọc như vậy à? Bây giờ con nhớ rằng mỗi lần con đọc lạy cha, chúng con ở trên trời, thì cha không phải là chỉ ở trên trời xa lắc xa lơ, mà cha đang ở trước mặt con, cha đang ở trong trái tim của con, cha đang ở trong con để nghe tiếng thì thầm, tiếng than thở, tiếng thỏ thẻ của con. Nào, nói đi con. Chúng con nguyện danh cha cả sáng. Tức là bạn ấy cứ công thức làm sao là đọc y như vậy, giống như chúng ta. Công thức kinh như thế nào mình cứ đọc như vậy. Có khi chẳng ý thức, chẳng hiểu mình đang nói gì, chẳng nhớ rằng mình đang nói với ai. Chúng con nguyện danh cha cả sáng. Con nói thiệt không? Dạ, nói thiệt cái gì? Con nói thiệt là nguyện cho danh ta cả sáng. Ý nghĩa của câu này là gì? Con có biết không? Hôm nay Chúa cũng hỏi mỗi người chúng ta vẫn đọc lạy cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện danh cha cả sáng. Vậy thì ý nghĩa là nguyện cho danh cha cả sáng nghĩa là gì? Ai biết? Ở đây ai chưa bao giờ đọc kinh lạy cha giơ tay? Tất cả mọi người đều đọc rồi hết đúng không? Vậy thì cái câu nguyện cho danh cha cả sáng là gì? Hả?
Để cho mọi người tôn vinh Thiên Chúa là Cha dựng nên tạo dựng trời đất và cứu chuộc chúng ta, cũng như là Chúa Thánh Thần là nguồn mọi sự sống, như là ba ngôi Thiên Chúa là danh Cha cả sáng, tức là chúng ta tôn vinh ba ngôi Thiên Chúa.
Rồi, cho một tràng hoa tay cảm ơn câu trả lời. Còn ai có ý kiến gì khác? Chả lẽ mình bao nhiêu năm trời mà bìa tới đọc cái kinh lạy cha mình đọc không biết là mấy chục ngàn lần rồi, đúng không? Không biết là mấy chục ngàn lần, có khi cả trăm ngàn lần kinh lạy cha đó, mà bây giờ câu chúng con nguyện danh cha cả sáng là sao? Chú hỏi này, con đang đọc kinh như phải không? Nha. Yeah. Con đọc sao? Lạy cha, chúng con ở trên trời. Rồi đây cha đây, cha đang ở trên trời, nhưng mà cha đang ở dưới mặt con đây này. Rồi con muốn cái gì con nói. Chúng con nguyện danh cha cả sáng. Này, con nói nguyện danh cha cả sáng là cái gì? Anh ta trả lời: nó có nghĩa là, trời ơi, làm sao mà con biết được nó nghĩa là gì? Có biết nghĩa là gì không? Thật lòng mà nói, có biết nghĩa là gì không? Thật lòng mà nói, mình đọc kinh đó mình có biết câu là chúng con nguyện danh cha cả sáng nghĩa là gì không? Cứ nói thật, biết thì nó biết, không nói biết thì nó không biết. Biết không con?
Dạ không.
Một tràng hoa tay cho câu trả lời rất thật, thành thật. Biết không con?
Dạ.
Biết không con?
Biết.
Nghĩa là gì?
Nghĩa là danh cha, đây là ý cha nói là mở.
Đâu ý cha nào? Thì là bảo ý cha thế nào? Chị cầu nguyện mà chị lại bảo ý cha thế nào? Chị cầu nguyện là chúng con nguyện danh cha cả sáng. Vậy thì chị hiểu câu đó như thế nào?
Danh cha cả sáng là nước của cha lúc nào cũng được sáng tỏa lên ở trái đất này, dưới đất.
Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Nhưng mà mình nguyện, tức là mình cầu, tức là mình xin. Mình nguyện, mình cầu, mình xin cho danh của cha được cả sáng. Vậy nghĩa là sao? Là mình phải làm cái gì để mà cho danh cha được cả sáng? Tại mình cầu như thế, mình nguyện như thế, mình xin như thế. Vậy thì Chúa hỏi này, con nói rằng nguyện cho danh cha cả sáng. Vậy thì bây giờ con làm thế nào để cho danh cha được cả sáng? Chứ còn cứ ngày nào con cũng nguyện danh cha cả sáng, nguyện danh cha cả sáng, vậy nghĩa là gì? Và con muốn cái gì? Và con sẽ làm cái gì để cho danh cha cả sáng? À, Chúa trả lời, nó có nghĩa là con tôn thờ ta, và ta là người quan trọng duy nhất với một danh xưng luôn được tôn kính. Khi mà mình cầu xin cho danh của cha cả sáng, có nghĩa là mình tôn thờ Chúa, và Chúa là người quan trọng duy nhất với một danh xưng luôn được tôn kính. Thực sự mình có coi rằng Chúa là người quan trọng duy nhất hay không? Thực sự mình có tôn thờ Chúa hay không? Hay là mình lại giống như người Do Thái tôn thờ bò vàng, đúng không? Và thực sự rằng Chúa có là điều quan trọng duy nhất cho cuộc đời của mình hay không? Hay là bao giờ rảnh thì đi cầu nguyện? Đó. Này, tối nay có buổi chia sẻ đi cầu nguyện nhá. Ô, tối nay mắc còi đá banh rồi. Tối nay có giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa nhá. Ô, để coi nếu em rảnh thì em đi. Mắc đi 8. Thì chúng ta thấy rõ ràng là miệng mình nói là xin cho danh cha cả sáng, mà thực sự ra là trong thực tế, trong hành động của chúng ta đó, trong lựa chọn của chúng ta đó, chúng ta đâu có chuyện lựa chọn Chúa là số 1, đúng không? Lúc nãy có bà cố với lại hai bà đến tôi chơi, nói xin cha cầu nguyện rồi xin cha chia sẻ, mới ngồi được 5 phút thì cha cho con đi về. Ủa sao kỳ ấy? Tôi đang nói hăng say mới được 5 phút rồi bà đi về là sao? Để thưa cha, taxi nó đợi. Tôi nói có hẹn nó phải không? Dạ thưa cha, có hẹn. Bây giờ anh nhớ một cái điều này, là bây giờ bà đang đến với Chúa, Chúa đang hẹn bà, và taxi hẹn bà. Bà chọn taxi hay chọn Chúa? Chọn ai? Chọn ai?
Chúa.
Chọn Chúa là sao mới 5 phút đó về? Tại bà đợi về. Thì ta thấy rõ ràng á, miệng mình thì mánh mình nói mình chọn Chúa, nhưng mà cái hành động của mình là hành động mình chọn taxi về khác, đúng không? Tôi nói, một là bảo taxi nó đợi, nó không đợi được thì nó đi, nó về. Lúc mình ra mình gọi taxi khác, không có taxi này thì taxi khác, không taxi khác thì xe ôm, còn taxi khác nữa mà. Nhưng mà Chúa thì chỉ có mấy Chúa? Một Chúa. Không có phải là mình chọn Chúa này không được thì bà chọn Chúa khác phải không? Đây, ta cứ thấy rằng cứ đưa những cái ví dụ đó, ta thấy mình chật đường quá rồi. Ngay cả một cái lựa chọn đơn giản nhất trong cuộc sống mình đã thấy mình chật đường. Đến vất vả như vậy mà lại bảo rằng là phải đi về, 5 phút thì phải đi về vì là taxi nó đợi. Taxi nó đợi thì nó đợi thì nó đi về, mà không có nó thì gọi thằng khác, đâu có chết gì đâu, đúng không? Mà cái giây phút mình đến bên Chúa để nghe lời của Chúa, để cầu nguyện với Chúa, chứ còn nguyện danh cha cả sáng nhá. Rồi nhá, vậy nhá, thôi con đi về nhá. Vừa đọc đúng một kinh lễ cha xong đi về, mà chứ còn nguyện danh cha cả sáng. Danh cha làm sao mà sáng được khi chính mình mà chưa có lựa chọn Chúa là duy nhất mà, chưa có lựa, Chúa là quan trọng nhất trong cuộc đời của mình mà, thì làm sao mà danh Chúa cả sáng được? Cho nên ở đây Chúa nói với anh chàng thanh niên, nghĩa là con tôn thờ ta, và ta là người quan trọng duy nhất với một danh xưng luôn được tôn kính. À vậy à, con hiểu rồi. Vậy để con cầu nguyện tiếp. Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Này, con có làm như vậy thật không? Chúa hỏi mỗi người chúng ta, con có làm như vậy thật không? Đó là ý cha làm như ý cha hả? Đương nhiên rồi. Con làm như ý cha là gì? Là con đi tham dự thánh lễ Chúa Nhật đều đặn nè, con giúp cho nhà thờ nè, con đóng góp vào việc từ thiện này. Đó là con làm theo ý cha rồi. Đủ chưa? Xong chưa? Hết chưa? Chả lẽ ý cha có chút xíu vậy sao? Ta muốn con làm thêm hơn nữa. Ta muốn con ổn định lại cuộc sống của con. Ta muốn con bỏ đi những thói quen tật xấu để khỏi làm phiền đến người khác. Ta muốn con nhìn thấy suy nghĩ của người khác và biết suy nghĩ cho người khác. Như lúc nãy tôi nói, biết quan tâm, biết để ý đến nhu cầu của người khác. biết yêu thương họ thì mới biết họ cần cái gì, để ý đến họ hơn là lúc nào cũng chỉ chăm chăm chú lo cho cái nhu cầu, cái ham muốn của bản thân mình. Gì nữa? Ta muốn con giúp đỡ những người khác, để qua con người ta nhận ra sự hiện diện của ta. Ta muốn con chữa lành cho những người bệnh tật. Ta muốn con làm cho những người đói được no đầy, cho những người đau khổ được an ủi, cho những kẻ tù đầy được tự do. Vì tất cả những gì con làm cho họ là con làm cho cha. Trời ơi, ý của cha vậy hả cha? Thiệt á, ý của cha là như vậy đó. Ý của cha là con hãy đi làm cho những anh em của con tất cả những gì họ cần. Họ cần, làm cho họ đi. Và khi con làm cho họ thì hãy nhớ rằng con làm cho cha đấy. Ý của cha là như vậy đấy. Trời ơi, con tưởng ý của cha là cứ làm gì trong nhà thờ thôi cha. Ý của cha là đi lễ ngày Chúa Nhật được rồi, xin tội đức lễ năm một lần là được rồi, rồi amen tắt đèn đi ngủ là được rồi. Không, không, không chỉ như vậy đâu con ạ. Tại sao Ngài lại trách móc con những điều này nơi con? Ngài thử nghĩ xem, trong nhà thờ bao nhiêu kẻ giả hình đang ngồi đó, Ngài hãy nhìn kỹ lại đi kìa. Anh chàng thanh niên này nói với Chúa. Chúa trả lời: xin lỗi nha, ta cứ tưởng con cầu nguyện cho vương quốc của ta trị đến và ý của cha của ta được thể hiện. Vậy hãy bắt đầu từ nơi bản thân mình là người cầu nguyện những điều ấy. Khi nào ý của con giống như ý của ta thì lúc đó con mới xứng đáng là người rao giảng tin mừng về vương quốc của ta. Khi nào ý của con giống như ý của ta thì lúc đó con mới xứng đáng là người đi rao giảng tin mừng vương quốc của ta. Con hãy bắt đầu cái điều ấy từ chính bản thân của con trước nha. Bắt đầu từ chính bản thân của con trước. Con cầu cho nước cha chỉ đến, con xin cho ý cha thể hiện cũng như trên trời, thì bắt đầu bằng chính bản thân con. Đôi khi ta hay bắt đầu từ nơi người khác. Này anh muốn gì tôi cầu cho anh, chị muốn gì tôi cầu cho chị, bà muốn gì tôi cầu cho bà, còn tôi thì sao? Không ai cầu, tôi không cầu và tôi cũng khỏi phải làm, khỏi phải sống. Tôi cầu cho bà, vâng ý Chúa nha bà, vâng ý Chúa nha anh, vâng ý Chúa nha bà cụ. Vâng, bà vâng thì bà làm nhá. Thôi tôi đi về nhá. Ta thấy không? Rất nhiều lần ta đến ta khuyên nhủ người khác, ta đọc kinh, ta cầu nguyện cho người khác rất là dễ. Sau đó ta đi về, thôi bà lại nhá, rồi bà vác thánh giá theo Chúa nhá. Và cứ vác đi nha, tôi đi về. Có thấy dễ lắm, nhưng phải bắt đầu từ chính bản thân mình là lạy Chúa, thánh giá Chúa trao cho con xin vác đau khổ Chúa trao cho con xin đón nhận, và chén đắng Chúa trao thì con xin. Này, anh uống chén đắng dùng tôi được không? Hả?
Dạ không dám uống.
Không dám uống. À, con hiểu rồi. Vậy Ngài để cho con cầu nguyện tiếp nhé. Xin cha cho chúng con lương thực hàng ngày. Nhưng con đang nặng cân quá rồi. Điều con đang cầu nguyện nói lên trách nhiệm của con đối với hàng triệu người đang đói khổ trên thế giới. Hãy lo cho họ thức ăn đầy đủ hàng ngày. Khi mình cầu nguyện rằng xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, có nghĩa là mình có trách nhiệm trên những người anh chị em của mình, những người đang đói khát, không có cơm ăn, không có áo mặc. Mà ta đang thấy rằng mình được đầy đủ mọi sự, ta lại tự hỏi mình, vậy thì còn những người khác thì sao? Chúa nói với các tông đồ, các con hãy cho họ ăn. Nhớ không? Trước khi làm phép lạ bánh hóa nhiều đó. Thưa thầy, ở đây có mấy ngàn người bây giờ đi chợ Sài Gòn, chợ Ông Tạ, chợ Cầu Muối, vẹt hết các chợ và không chả có đủ cho họ ăn. Chúa Giêsu nói với các tông đồ, các con
hãy cho họ ăn.
Vậy thì khi mình cầu nguyện là xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, điều đó nói lên cái trách nhiệm của mình đối với bao nhiêu người đói khát trên thế giới này. Và cái phần đóng góp, phần chia sẻ của mình, phần thực hành lòng thương xót của mình là điều không thể thiếu được. Đôi khi chúng ta chỉ cầu nguyện lòng thương xót, lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, chúng con khẩn khoản cầu xin lòng thương xót Chúa cho toàn thế giới này. Chúa nói ta thương xót nhân ngày lắm, vì đã bao nhiêu ngày nay họ không có gì ăn, không có gì mặc, không có gì để mà tiêu xài. Vậy thì con khẩn nài lòng thương xót của ta thương xót họ. Này, ta nhờ con một việc nhé. Chúa nhờ con cái gì? Con có thương xót họ không? Có chứ, trời ơi, Chúa thương xót họ thì con cũng có phải thương xót họ chứ. Này, con thương xót họ thì con hãy thực hành lòng thương xót, con hãy thương xót họ dùng ta đi. Bằng cách nào? Đó, nhà con nó 7 tầng đó, có 4 người mà ở 7 tầng đó, cắt bớt 3 tầng cho họ đi. Dám không? Đó, còn 3 cái xe đó, bớt đi cho họ 2 cái, còn con đi 1 cái, được không? Chứ thì ta đố con một mình một lúc con đi 2 cái được đấy. Con mà một, không, một mình con một lúc con mà đi được 2 cái, cha cho con thêm cái nữa. Hư đi xe kia, cha nói là bây giờ một lúc mà con có thể đi được 2 cái đâu mà sao con cứ giữ như thế. Một lúc mà con lái được 2 cái xe, cha cho thêm cái xe nữa. Xe đạp lái được 2 cái, mình lái cái mình dắt 1 cái đúng không? Ghê quá. Con cái thế gian nó khôn ngoan hơn con cái sự sáng. Vậy bảo nó đi lễ, nó đi lễ thêm lễ nữa, nó có đi không? Rồi, xin Cha tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Anh đọc tiếp. Xin Cha tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Chúa hỏi vậy thì với người đồng nghiệp của con thì sao? Ngài đừng có nhắc đến cái thằng khốn nạn ấy. Ngài biết mà, nó đã nhục mạ con trước mặt mọi người, nó kêu căng phách lối, mỗi khi thấy mặt nó là làm cho con điên lên rồi. Nó cũng biết điều đó, nhưng nó không tôn trọng con, nó chỉ chọc tức con một thôi. Đó là cái thằng đáng chết. Ta biết, nhưng mà con vừa mới cầu nguyện đấy mà. Con cầu nguyện sao còn nhớ không? Xin Cha
tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Đó, con vừa cầu nguyện nữa mà. Nhưng mà con đâu có nghĩ như vậy. Anh chàng cãi, con đâu có nghĩ như vậy. Nhưng mà ít ra thì con đã thật lòng. Con có vui không khi luôn mang trong lòng của con nhiều cay đắng ác cảm về người khác? Khi mà con mang trong lòng con những cay đắng, những ác cảm về người khác, lòng con có vui không?
Không.
Có không?
Không ạ.
Khi mà con đang cay đắng với ông chồng của con có vui không?
Dạ không.
Vậy mà con người đi nói với tôi, dạ thưa cha, xin cha khấn cho con. Và khấn gì? Khấn cho ông chồng của con. Ông sao? Ông là bổn đạo mới, mà bây giờ thì ông ta lại có bồ đó. Rồi ông ta không có quan tâm đến gia đình. Rồi ông ta khô khan đạo đức. Ba cái. Chắc cầu nguyện cho chồng con. Được, chắc cầu nguyện. Nhưng mà con thì sao? Thưa cha, lâu lắm rồi con bỏ lễ, vì con tức ông ấy cho nên con bỏ lễ. Có nhiều người chúng ta đã như vậy phải không ạ? Vì ông chồng mình ông bê bối cho nên mình tức ông ấy, nên mình giận Chúa hay bỏ lễ. Rồi con cũng chẳng có đọc kinh gì nữa, con khô khan lắm. Rồi ông ấy mỗi lần mà về mà nằm với ông là lòng con đi lên, con sủi rủa, con mắng nhiếc. Tôi nói này, con cầu cho chồng con ba điều. Thứ nhất là cho anh ấy là không có khô khan, nguội lạnh nữa. Nhưng mà con thì sao? Con khô hơn ngõi vậy. Thế không? Ta không thể cho người khác cái mà mình không có được. Nếu mà lòng con đạo đức, lòng con sốt sáng thì con mới có thể cho anh ta cái sốt sáng, cái đạo đức ấy được. Con mới có thể nói rằng anh ơi đi lễ đi. Chứ vì nếu con bảo anh Chủ nhật anh đi lễ, còn em thì sao? Bao lâu rồi em chưa đi lễ? Dạ mới có 5 năm. Em là đạo gốc, 5 năm mới không lễ. Anh là tân tòng. Mà vậy em bảo anh đạo đức là đạo đức thế nào? Cho nên trước tiên là chị hãy cầu nguyện cho chính bản thân chị được cái ơn đạo đức sốt sáng lại đi đã. Rồi khi mà chị đạo đức sốt sáng rồi, chị mới có thể nói anh khác được. Anh ấy được chứ, có lý đâu mà vì anh ấy bê bối rồi chị tức Chúa rồi chị không đi lễ. Có phải oan cho Chúa không? Chúa làm gì chị đâu mà chị bỏ Chúa. Chúa làm gì cho mình không? Không, Chúa vẫn yêu thương mình mà. Rồi thứ hai nữa là chị cầu nguyện cho anh ta là có trách nhiệm trong gia đình. Chị hỏi lại chị có trách nhiệm trong gia đình không? Chị có quan tâm đến anh ấy đủ không? Hay là chỉ vì một cái lỗi của anh là bê bối với người phụ nữ khác rồi chị bỏ bê cả chồng rồi cũng bỏ bê việc nhà, còn gì còn chán còn chả làm gì nữa. Anh chị em thấy không? Chị cũng không có trách nhiệm cho gia đình mà. Và thứ ba nữa là chị cầu cho anh là đừng có bê bối với người khác mà quay trở về với gia đình, với vợ con. Này, tôi nói thật với chị nhé, tôi mà nằm gần một người phụ nữ mà như chị tôi cũng bỏ. Mà sao vậy cha? Chồng con mà sao bỏ? Tôi hỏi chị chứ, nằm một người phụ nữ mà nó cứ lầm bà lầm bầm, nó cứ mặt nó lạnh như tiền, nó ăn mắt mang hình viên đạn, bỏ tôi ôm nó, tôi ôm được không? Mà đàn ông ai mà chẳng thích là những cô gái hấp dẫn, ai chẳng thích là cái gì đẹp nó phải diễn tả ra cái bên ngoài. Bây giờ về gặp người vợ như vậy mà anh ấy ôm chị mà chị cứ nằm đuỗn đuột, miệng chỉ lầm bà lầm bấm, rồi chị trách móc, rồi chị lôi vậy thì ông ta bỏ chị, ông ta đi ôm đứa khác sướng hơn nhiều chứ. Không những là không phải năn nỉ nó mà nó còn vuốt ve cho mình, nó còn xỉa răng cho mình, nó còn nhổ tóc sâu cho mình, nó làm đủ mọi thứ cho mình. Chị thử nghĩ coi, anh ấy không bỏ đi à? Cho nên chị cầu cho anh ấy quay về, mà chính chị lại là người không đón tiếp, mà sao anh quay về? Cho nhiều lúc thưa anh chị em, chúng ta cầu nguyện mà Chúa bảo rằng nay con cầu như vậy thì con làm như vậy đi. Không Chúa, để Chúa cứ cho anh ấy quay về đi, Chú cứ cho chồng con đạo đức đi, Chú cứ cho chồng con có trách nhiệm đi. Còn con thì sao? Con sao cũng được. Đừng có chơi khôn. Đừng có chơi khôn. Thế mà đó, cho nên một lúc sau chị ta mới ngồi, chị ta khóc, bảo vâng, điều con mới thấy là cả 5 năm nay con nuôi trong lòng con cái ác cảm, con không chịu được khi nghĩ đến. Đã như vậy lại còn anh ấy về, con bắt anh ấy kể lại anh ấy đi ngoại tình như thế nào, bắt người ta kể cho ngoại đi ngoại tình như thế nào. Rồi lúc mà mỗi lần nghĩ đến cái câu chuyện đó mà nghe xong nó đâu có nó vô tai này nó qua tai kia, phụ nữ mà nghe cái đó là nó vô qua tai, nó thấm vào đâu, vào óc nó xuống đâu, xuống tim. Lúc nào cái tim mình nó cũng như là bị bóp nát, nhớ lại cái câu chuyện đó nghe nó là nhức điên lên rồi, uống tí nước cái đã. Hạ hỏa. Mới đang điên rồi. Đang điên rồi, làm tí nữa. Cho nó bớt điên. Cuối cùng chỉ 15 phút thôi, ngồi tôi nói, chị mới bảo xưa đến giờ con cứ đi xin cầu nguyện, rồi ai cũng bảo để tôi cầu nguyện cho, chẳng ai nói cho con với con như là cha nói với con vậy. Bởi vì họ sợ chị buồn, họ sợ chị mất lòng, cho nên là cứ đến thì thì tôi cầu nguyện cho. Nhưng mà thì giúp ai đó thì phải giúp cho đến nơi đến chốn. Đó là tôi cầu nguyện cho, nhưng mà phải biết rằng giúp cho họ phải cầu nguyện như thế nào. Tôi không thể cầu nguyện thay cho chị, mà chính chị phải là người cầu nguyện và phải sống cái lời cầu nguyện ấy. Tôi chỉ xin Chúa giúp cho chị sáng suốt nhận ra cái gì là đúng, cái gì là thật, cái gì là hay. Tôi chỉ xin Chúa mở miệng tôi, soi sáng lòng trí tôi để chỉ cho chị cái con đường nào đúng đắn nhất, rồi chính chị phải đi vào con đường đó. Tôi không đi thay thế chị được. Tôi không thay thế chị được. Tôi có xin khấn cho chị xong rồi tôi đi về, rồi tự nhiên là anh chồng chị quay trở về mà chị không có sửa đổi, làm sao mà chồng chị quay trở về được? Bận lắm không? Giống như thì cha khấn cho con thi đậu, năm nay con có học bài gì không? Dạ thì cha chẳng nói dối gì cha, năm nay con bây giờ con mới coi bài, bây giờ mới coi bài, mai đi thi, xin khấn. Đậu không? Đậu gì nói, đáng lẽ là con phải xin khấn ngay từ lúc con bắt đầu học, chứ không phải là tới ngày thi rồi mới xin khấn, đúng không? Bắt đầu học là phải xin khấn, xin cầu nguyện. Rồi cha sẽ nói với con rằng, này, lời cầu nguyện của con chắc chắn được Chúa nhận lời, đó là tùy nơi con thôi, tùy nơi con có chịu học bài hay không. Chúa ban cho con mà con cứ đóng chặt lòng con lại, sao đậu nổi, đúng không? Chúa ba chị cầu nguyện cho chồng chị quay trở về, mà chính chị, chồng chị quay trở về mà mặt chị cứ lạnh như tiền, làm sao mà chồng quay về nổi. Anh chị em thấy không ạ? Vì thế khi mình cầu nguyện là xin cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, cái đó là cái khó nhất. Cái đó là cái khó nhất. Mình có thể tha thứ cho một người làm cái này làm cái kia, nhưng mà những người mà đó xúc phạm đến mình khó tha lắm, đúng không? Khó tha vô cùng, khó tha vô cùng. Mình có thể sẵn sàng đi làm việc bác ái chỗ này chỗ kia được, mình có thể hy sinh công cho những việc công ích thì được, có thể thiệt thòi sức khỏe thời giờ tiền bạc được, nhưng mà chấp nhận tha thứ, chấp nhận đón nhận người anh em của mình, điều đó không có dễ tí nào. Vì họ đã gây tổn thương cho mình, vì họ đã xúc phạm đến mình, vì họ đã làm mất danh dự mình, mất tiếng tốt mình, vì họ đã loại trừ mình, vì họ đã tìm mọi cách để mà hạ uy tín của mình, vì họ đã làm cho cuộc đời mình bể nát hết. Nó làm đời tôi tiêu rồi. Có những người làm đời tôi tiêu, làm đời tôi bể nát hết, làm đời tôi không còn ngóc đầu lên được. Họ đã dìm tôi xuống tận bùn đen, vừa mới ngóc lên nó dìm, vừa mới hóc lên nó dìm, vậy mà vẫn phải lạy cha. Tha cho nó đi cha, ngậm bùn đen nó phải bảo lạy cha. Tha cho cái thằng nó đang dẫm đóng đầu con nó dúng xuống bùn đen để ra. Dìm thấy không? Và chính Đức Giê-xu Ngài đã phải làm chuyện đó ở đâu? Trên cái thập giá. Lúc còn đang treo Ngài trên thập giá, chứ không phải lúc nó hạ xuống đâu. Thấy không? Lúc mà đang làm cái việc ác đức đó, người ta gọi là việc thất nhân ác đức, nó theo kiểu trần gian. Vậy mà lạy cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Cho nên đọc kinh lạy cha, mỗi lần đọc tới câu xin cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con, xin cha tha tội cho chúng con. Có khi người ta chỉ làm lỗi với mình thôi chứ chưa thành tội, mà mình thì mang tội với Chúa rất là nhiều. Vì Chúa là đấng thánh mà, mình xúc phạm đến đấng vô cùng thánh nó nặng hơn nhiều xúc phạm đến mình như người phàm này chứ, nếu mà so sánh theo kiểu trần gian, phải không? Bây giờ giữa một ông vua, bạn mắng một ông vua với mắng một anh phu xích lô, cái nào tội hơn? À sao kỳ vậy, vua có là người không? Anh xích lô có là người không? Mà mắng y chang như vậy, bố mày ví dụ vậy, đồ cà chớn ví dụ vậy, mà nói với ông vua sao? Tội khi quân ạ, tội chết ạ, chém đầu ạ. Thế không? Mà nói với anh xích lô đồ cà chớn ấy vậy hả? Cũng anh cũng buồn, nhưng mà mình thấy rõ ràng là cái mình xúc phạm đến Thiên Chúa đó, là như mình xúc phạm đến ông vua vậy. Mà cái điều mà người khác xúc phạm đến mình ấy chỉ là như là cái anh xích lô anh mắng anh chửi mình thôi. Anh thấy không? Nó khác. Ấy vậy mà khó vô cùng. Khó vô cùng. Cho nên chỉ khi nào mình nghiệm được rằng là mình tội lỗi như vậy mà Chúa vẫn cứ yêu thương, cứ tha thứ cho mình, lúc đó mình mới có thể mở lòng ra mà tha thứ cho người khác. Mà thực sự ra đó, tha thứ cho người khác mình có lợi hay có hại? Nãy tôi nói đó, giữ trong lòng, tôi hỏi chị đó, vì chị giữ trong lòng cái vật tức hận thù anh ấy, chị mất ăn mất ngủ phải không? Rồi bây giờ chị khấn bị rối loạn triều đình phải không? Gì đó? À, tiền đình. Cứ khấn xin cho con khỏi rối loạn tiền đình. Nhưng mà biết tại sao chị rối loạn tiền đình chưa? Nghĩ nhiều, nghĩ tới cái gì? Nghĩ tới cái con quỷ đấy. Nghĩ tới cái thằng quỷ đấy, hai đứa đó đấy. Ví dụ vậy là chị điên lên rồi, bây chị tha thứ cho nó. Mà tự chị đã được chữa lành rồi, lành bệnh tâm hồn và bệnh thể xác. Cho nên có nhiều người đến xin khấn nguyện, tôi nói cái điều quan trọng là Chúa chữa lành bệnh phần hồn của chị đi, của anh đi. Khi mà anh không còn giận, không còn hờn, khi mình tha thứ được, lòng mình nó nhẹ, tự nhiên bảo thưa cha, đêm qua con ngủ ngon quá, nghe giảng xong rồi về ngủ ngon quá, sao vậy? Con không còn tức anh ấy nữa, thấy không? Hoặc là đêm qua con về con ăn ngon, sao vậy? Con không còn tiếc cái của con mất nữa, thôi của đi thay người con à. Tự nhiên thấy nó nhẹ người đi. Thế thì khi mình giải tỏa được cái đầu óc của mình, giải tỏa được cái đầu óc của mình khỏi những cái tức, cái bực, cái buồn, cái hờn, cái giận, thì sức khỏe của mình cũng sẽ được phục hồi trở lại, ăn được, ngủ được, tâm hồn mình nó thanh thản. còn không thì đau bao tử, mà cứ đi uống thuốc đau bao tử, càng uống thuốc đau bao tử bao nhiêu càng đau bấy nhiêu. Lý do là vì mình tức cái cục tức á, tức quá thì càng tức bao nhiêu thì cái axit nó càng tiết ra bấy nhiêu, mà axit nó tiết ra bao nhiêu thì nó làm bòn bào mòn cái thành bao tử và nó bị loét bao tử vì cái tức nó ra. Và khi mình vui tự nhiên trong người lại tiết ra một cái chất khác, à nó làm cho cơ thể mình được khỏe, ăn được tiêu cái chất gì đó, làm cho mình ăn tiêu hơn, làm cho mình ngủ ngon hơn. Thưa anh chị em, khi mình làm được như vậy thì cái lời kinh lạy cha mới thực sự là lời kinh mà Chúa muốn chúng ta đọc với tất cả tâm hồn, đọc với tất cả tâm tình, đọc với tất cả trái tim của mình. Và đọc đến đâu thì mình sống đến đấy. Và khi đọc đến đâu mình sống đến đấy thì mình thấy đúng là nước cha trị đến rồi. Đúng là nước cha đang trị đến ở trần gian này rồi, thưa anh chị em. Rồi, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Chúa nói không có điều gì tốt hơn điều đó. Hãy nêu lên những con người hoặc những sự việc làm cho con bị cám dỗ. Mình nói chung chung, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Vậy thì ai đang cám dỗ mình? Cái gì cám dỗ mình? Có thể là người này, có thể là vật này. Phải nói rõ cái đó. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Nhưng mà tiền thì con cứ cầm chặt lấy, con không bỏ nó ra. Cái cám dỗ con cứ ôm chặt lấy mà sao mà bỏ nó không vào cám dỗ được. Thấy không? Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Mà mình cứ nghe, vừa mới đọc xong rồi nhắn tin. Em khỏe không? Rồi mình tối nay chat nha, tối nay để lên message messenger để mình nói chuyện với nhau nha. Mình xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ mà mình không có xa cái đó, không bỏ cái đó. Chúa làm gì được? Chúa nói này, ta nghe rồi, thôi cắt cái điện thoại đi dùng cha ấy coi, cắt đi. Cha nó đang nhắn tin cho con. Vậy mà miệng mày vừa mới nói xin chớ để con sai chiếc cam dỗ mà bỏ tắt điện thoại đi, không tắt, cứ để nó nhắn tin đến. Thì đúng là xin cứ để chúng con xa trước cam dỗ, chứ không phải là chớ để. Cho nên con nghĩ rằng đây là kinh lạy cha khó nhất mà từ hồi nào đến giờ con đã đọc. Nhưng kinh này có liên quan đến cuộc sống của chúng con. Rất tốt con ạ. Chúng ta đã có đà tiến, vậy con hãy cầu nguyện cho xong đi. Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Amen.
Con biết điều gì làm cho ta vui không? Khi mọi người và ngay chính con bắt đầu ý thức tôn trọng ta và nghiêm túc khi đọc kinh lạy cha, làm theo lời ta dạy và làm theo ý của ta. Nếu mọi người nhận ra được sứ mạng của mình là sự chuẩn bị cho nước ta trị đến ngay giữa thế gian này, chính đó cũng là điều sẽ làm cho mọi người được hạnh phúc và bình an. Giờ đây với tất cả ý thức, với tất cả niềm quý mến, chúng ta cùng đứng lên, cùng cầm lấy tay nhau như là những người anh em con một cha, và ngước mắt lên trời thưa với cha bằng chính lời kinh mà Đức Giêsu dạy chúng ta. Cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho mọi người được nhận biết yêu mến nhau, nhận biết Chúa là cha, mọi người là anh em. Cầu nguyện cho mọi người biết quan tâm, biết để ý đến nhau, biết chia vui sẻ buồn với nhau. Và nhất là ta cầu nguyện cho một người nào đó, ai đó mà lòng ta chưa tha thứ được, những ai đã xúc phạm đến ta, làm tổn thương ta, làm hại cuộc đời của ta, hạ uy tín của ta, danh thơm tiếng tốt của ta, làm cho ta phải vùi xuống tận bùn đen. Hãy nhớ đến người anh em ấy, người chị em ấy, và tha thiết cầu nguyện cho họ. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng.
Nước cha trị đến, thì cha về hiền dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Amen. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời.
Con xin được một chỗ nghỉ ngơi, nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Là tình con trong khối tình người. Trái tim Hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi một lời yêu dấu chúng con gần xa. Bao năm đời con sống chưa chan lời ca, con tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.
Cho thế giới lòng thương xót thương xót của ta, hãy loan truyền cho thế giới lòng thương xót của bên.